Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 222. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 436. Sau: Hữu Tam Muội Kim Trì Chú, Hữu Tam Muội Kim Tụng Kinh, Hữu Tam Muội Kim Niệm Phật Đẳng. Kim Tiêu Niệm Cảnh tức thị Kim Niệm Phật Tam Muội, giai trợ hiển bổn tánh chi Phật giả, hoặc trực hiển hoặc trợ hiển, kỳ trí nhất giả, hướng sơ học phàm phu, chướng nhiễm nùng hậu, toàn tư thắng cảnh, phát ngã diệu tâm, thật di tu hành yếu thuật, bất khả hút giả. Nghĩa là: Sao có ta muội kim trì chú, có ta muội kim tụng kinh, có ta muội kim niệm Phật, vân vân. Này nêu lên niệm cảnh, tức là kim thêm niệm Phật ta muội, đều nhằm giúp hiển lộ vị Phật nơi bản tánh. Hoặc là trực hiển, tức hiển lộ trực tiếp, hoặc là trợ hiển, tức phụ trợ hiển lộ, nhưng đạt đến mục tiêu thì là một. Huống hồ phàm phu sơ học chướng nhiễm nồng đậm, hoàn toàn cậy vào cảnh thù thắng để phát khởi diệu tâm của chính mình, thật sự là cách thức trọng yếu trong tu hành, cho nên sơ sởn vậy. Đoạn khai thị trong phần sau này hết sức khẩn thiết, có mối quan hệ chặt chẽ hết sức trọng yếu đối với sự thành tựu trong tu học của chúng ta. Trong phần trước đã nói: Trực quán tam đạo hiện bổn tánh Phật, nghĩa là quán thẳng vào tam đạo để hiển lộ vị Phật trong bản tánh. Đó là nói theo lý. Tiếp theo đây hoàn toàn nói về sự tu học. Diễn: Hữu tam muội kim trì chú giả, vị bất năng trực quán bổn tánh giả, cánh dĩ vị phương tiện, trợ hiển đệ nhất nghĩa, như phương đẳng tam muội kim trì chủ. Nghĩa là: Diễn có tam muội kim trì chủ, nghĩa là đối với người chưa thể quán trực tiếp bản tánh, bèn dùng phương tiện lạ lùng để giúp hiển lộ đệ nhất nghĩa, như phương đẳng tam muội có kèm thêm trì chủ. Do vậy có thể biết, để trực tiếp hiển lộ tâm tánh, pháp môn theo đường lối thông thường là thiền quán. Hiền tông dùng phương pháp quán tâm, tham thoại đầu kém hơn. Phương pháp trực tiếp là quán tâm.
Tuy quán tâm là trực tiếp, kẻ bệnh phàm tuyệt đối chẳng thể làm được. Vì sao? Tâm người bệnh phàm rất thô tháp, thường nói là thô tâm đại ý, chẳng thể sử dụng pháp môn này. Vì sao thiền tông đổi sang tham thoại đầu, người căn tánh trung hạ cũng có thể sử dụng, nhưng người đắc định thì có, rất ít thấy ai khai ngộ. Khai ngộ do tham thoại đầu chẳng dễ dàng, đặc biệt là trong thời cận đại, gần như chẳng thấy có người nào khai ngộ. Giống như lão pháp sư Đàm Hư đã nói, thời đại của ngài xác thực thù thắng hơn thời đại hiện thời nhiều lắm. Tức là trong 40-50 năm trước, lòng người trong xã hội nồng hậu hơn hiện thời rất nhiều, hoàn cảnh cũng an định hơn rất nhiều. Thế mà tham thiền đã không dễ dàng, huống hồ hiện thời chẳng thể dùng công phu này, lại cầu pháp phương tiện. Pháp phương tiện là trì chú. Sự tu học trong phương đẳng kim trì chú rất nhiều. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà đều được xếp vào phương đẳng bộ. Phương đẳng kim trì chú, người niệm Phật trì kèm thêm giảng sanh chú. Có người dùng phương pháp này, người trì chú có thể đắc lực hay không? Xét theo lý luận sẽ tương đồng với đọc tụng và niệm Phật. Quyết định là chẳng xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi, công phu mới có thể đắc lực. Hoài nghi, xen tạp sẽ hoàn toàn chẳng đắc lực. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy, niệm Phật kỹ nhất là xen tạp. Nói thật ra, trong hết thảy các pháp môn, niệm Phật thù thắng nhất, mà nó còn kỹ xen tạp thì những công phu khác đương nhiên càng kỹ xen tạp. Xen tạp sẽ chẳng thể thành tựu. Các đồng tu bên phàm trong hiện thời chẳng biết chân tướng sự thật này, thích xen tạp, cứ nghĩ chẳng xen tạp sẽ không thể đạt thành tựu. Quan niệm ấy là cây gốc bệnh. Nhất định muốn đồng thời học nhiều pháp môn, trọn chẳng biết khá nhiều pháp môn tương khắc. Pháp môn không tông và pháp môn hữu tông tương khắc. Ví như niệm Phật là từ hữu môn mà vào, lại đồng thời học những thứ thuộc về không môn, sẽ bị tương khắc. Nhà thiền niệm Phật một tiếng phải súc miệng 3 ngày. Thiền nói không, tịnh nói hữu, phải biết điều này. Do vậy, bất luận tu học pháp môn nào đều quý ở chỗ thâm nhập một môn. Từ không để tiếp nhận cũng được, mà từ hữu để tiến nhập cũng được. Quý vị hành theo một môn thì mới hồng thành tựu. Hành đồng thời 2 môn lại là 2 môn không và hữu bất đồng, hết sức khó thành tựu. Diễn Pháp Hoa Tam Muội Kim Tụng Kinh Thập Lục Quán Bát Châu Tam Muội Cập Giữ Thử Kinh Tắc Kim Niệm Phật Dĩ Chi Kim Giả Dĩ Lý Quán Di Chánh Sự Hành Di Trợ Cố. Nghĩa là diễn Pháp Hoa Tam Muội Kim Tụng Kinh, Kinh Thập Lục Quán, Bát Châu Tam Muội và kinh này thì kim niệm Phật. Nói là kim vì dùng lý quán là chánh yếu, dùng sự hành tức thực hành nơi mặt sự để giúp thêm. Thập Lục Quán Kinh, Kinh Bát Châu Tam Muội, Kinh Di Đà, những pháp môn này đều nói tới niệm Phật Tam Muội. Có Tam Muội Kim Tụng Kinh, từ đọc tụng có thể đạt được Tam Muội. Nói thật ra, giáo hạ sử dụng phương pháp đọc tụng hết sức phổ biến mà cũng hết sức có hiệu quả. Này có nhiều đồng tu chúng ta niệm Kinh Vô Lượng Thọ, đấy chính là đọc tụng Đại Thừa trong Tam Phước như Quán Kinh đã nói. Quý vị đạt được lợi ích nhờ đọc tụng, lợi ích gì vậy? Vọng tưởng ít, tâm địa thanh tịnh, trí huệ tăng trưởng. Đấy là tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, từ chỗ này mà đạt được. Chư vị nhất định phải hiểu, chẳng tu hành thật sự sẽ chẳng tiêu nghiệp chướng được. Nghiệp chướng là gì? Nhất định phải hiểu rõ ràng rành rẽ. Nghiệp chướng là vọng tưởng. Công phu được thấy từ nơi đâu? Vọng tưởng của ta thật sự ít hơn trước kia, chánh niệm càng ngày càng nhiều. Chánh niệm là gì? Phật niệm. Nay thời gian ta tưởng Phật, thời gian niệm Phật nhiều, nhiều hơn vọng tưởng, thì đó là thật sự tiêu nghiệp chướng, là thành tích diệt tội nghiệp. Nếu quý vị đọc tụng hàng ngày, niệm Phật mỗi ngày, mà vọng niệm vẫn nhiều như vậy, tức là quý vị đọc tụng hoặc niệm Phật chẳng đạt được hiệu quả. Vì sao chẳng thu được hiệu quả? Tất nhiên là do hoài nghi, xen tạp, gián đoạn. Khuyết điểm nảy sanh từ ba phương diện ý. Thật sự chẳng hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, công phu nhất định đắc lực. Thời gian tu học ngắn, hiệu quả còn kém một chút. Nếu muốn đạt được hiệu quả rõ rệt, nhất định là thời gian tu học phải dài hơn. Nếu mỗi ngày có thời gian tu hành như vậy, từ 6 giờ trở lên, đó gọi là tu hành đúng lý, đúng pháp. Đại khái là từ 3 tháng đến nửa năm sẽ có hiệu quả rất rõ rệt. Cũng là vọng tưởng tạp niệm ít đi, trong xử sự đãi người tiếp vật thấy rõ ràng hơn trước kia, chẳng hồ đồ mờ mịt như trước. Đó là hiệu quả tu học. Tu học có thành tích. Tâm tịnh, cõi nước tịnh, giảng sanh mới thật sự nắm chắc. Pháp môn này là kim niệm Phật, kim trì chú. Pháp môn này trì chú giảng sanh. Chú giảng sanh là mật thuyết của Đức Phật. Nếu quý vị hỏi nội dung của bài chú ấy là gì ư? Nội dung là kinh Vô Lượng Thọ, là kinh A-di-đà, được mật thuyết, tức nói bí mật. Liên Trì Đại Sư soạn Di-đà Kinh sớ sau đã xếp chú giảng sanh vào cuối kinh, nhằm hiển thị hiển mật viên dung, tịnh và mật bất nhị, có thâm ý trong ý. Tiếp đó giải thích chữ kim là dĩ lý quán di chánh, sự hành di trợ. Nghĩa là dùng lý để quán là chánh yếu, thực hành nơi mặt sự làm phụ trợ. Lý quán là tu tâm, là ý nghiệp. Sự hành là khẩu nghiệp và thân nghiệp. Nói cách khác, tu hành thì trước hết là phải sửa đổi quan niệm sai lầm. Điều này vô cùng quan trọng. Vì sao cần phải có sự tu, tức tu hành nơi mặt sự? Sự giúp cho quý vị nhập lý, đạo lý ở chỗ này. Lý và sự có liên quan. Đương nhiên điều trọng yếu, mấu chốt là thành tựu. Cũng có thể nói là tư tưởng và kiến giải của quý vị đã hoàn toàn chánh xác, sẽ không bắt buộc phải tu ngữ và thân. Chúng sẽ tự nhiên đúng pháp, sẽ chẳng tạo nghiệp, do ý đã chánh. Tạo tác nơi thân thể và ngôn ngữ nơi miệng chúng ta do ai chỉ huy? Ý thức chỉ huy. Ý thức đã thuần chánh, làm sao thân và miệng có làm lỗi cho được? Chẳng thể có làm lỗi. Có thể thấy tu hành trọng yếu ở chỗ tu tâm, phải sửa đổi cách nghĩ và cách nhìn sai lầm. Nói tới ta chánh tuyệt đối, chỉ có tưởng A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật, thì cách nghĩ và cách nhìn sẽ chánh xác. Trừ pháp này ra, bất luận quý vị nghĩ gì, thấy gì, đều chẳng chánh xác, đều là sai lệch. Ta muốn hoằng pháp lợi sanh, mong phổ độ chúng sanh, vẫn là sai lầm, vẫn là dị vọng tưởng. Tứ hoằng thệ nguyện đã nói rõ ràng, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cớ sao lại bảo tâm mong hoằng pháp lợi sanh, phổ độ chúng sanh sẽ là dễ vọng tưởng? Trong kinh Đức Phật chẳng nói sai lầm. Giờ này quý vị đều chẳng thể độ chính mình, há còn có thể độ chúng sanh ư? Vì lẽ đó, quý vị phát nguyện độ chúng sanh bèn gọi là dễ vọng tưởng. Vì sao? Chính mình chưa đắc độ, ắt phải là sau khi chính mình đã đắc độ, quý vị đã thành Phật, thành Bồ Tát, khi ấy quý vị khởi tâm động niệm phổ độ chúng sanh, bèn gọi là chánh niệm, chẳng phải là vọng tưởng. Hãy ngẫm xem, này chúng ta là thân phận gì? Người khác tán thán một tiếng, lòng tràn trề vui sướng. Người khác chửi mấy câu sẽ tức tối mấy ngày. Không được rồi, đó là phàm phu. Nguyện của người ta là Bồ Tát nguyện. Do đó, đối với việc học Phật, độ chính mình trước chính là điều quan trọng. Để độ chính mình, hãy thật thà niệm Phật, phải thật thà. Quý vị đọc kinh niệm Phật, đó là chánh niệm thật sự hiện tiền. Tiếng niệm kinh và Phật hiệu vừa buông xuống, vọng niệm liền dấy lên, rất đáng sợ. Chánh là gì, kim là gì, quý vị bèn hiểu rõ. Sau kim tiêu niệm cảnh, nghĩa là sau này nêu ra niệm cảnh. Câu Phật hiệu là cảnh giới được niệm bởi chúng ta. Bộ kinh Di Đà này hoặc kinh Vô Lượng Thọ là cảnh giới được niệm bởi chúng ta. Sau tức thị kim niệm Phật ta muội, giai trợ hiện bản tánh chi Phật giả. Nghĩa là sau tức là kèm thêm niệm Phật ta muội, đều nhằm giúp hiển lộ vị Phật trong bản tánh. Bản tánh Phật là gì? Lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, chính là bản tánh Phật. Mục đích niệm Phật của chúng ta trong hiện thời là niệm sao cho hết vọng tưởng chấp trước. Niệm đến mức trừ sạch vọng tưởng chấp trước, bản tánh Phật bèn hiện tiền. Bản tánh Phật là chân như bản tánh đã hiện tiền. Đây là pháp môn phương tiện hết sức thù thắng. Sau hoặc trực hiển hoặc trợ hiển, kỳ trí nhất giả. Diễn hoặc trực hiển hạ hoặc vấn dân, trực quán trợ hiển công hạnh bất đồng, chứng quả chi thời đắc vô thâm thiện. Nghĩa là sau hoặc là trực hiển hoặc là trợ hiển, nhưng đạt đến mục tiêu đều là một. Diễn từ câu hoặc là trực hiển trở đi, có lẽ có người hỏi, trực quán và trợ hiển công hạnh khác nhau, khi chứng quả hà chẳng có sâu hay cạn ư? Đây là lời vấn đáp giả thiết, nhằm nói rõ sự thật này. Có lẽ sẽ có người đưa ra câu hỏi như thế: trực quán là công phu của nhà thiền, trợ hiển này chúng ta trì danh, đọc kinh, trì chú đều là trợ hiển, chẳng phải là trực tiếp. Đó là công phu khác nhau, chẳng giống nhau. Chứng quả tự nhiên còn có sâu hay cạn. Trực quán thì công phu chứng quả sâu xa, trợ hiển thì công phu tương đối cạn hơn. Diễn cố dân trực quán trợ hiển, tuy dân bất đồng, trực chí thành công, vô nhị vô biệt, phương tiện đa môn, quy nguyên vô nhị cố. Nghĩa là diễn, vì thế nói trực quán và trợ hiển tuy khác nhau, nhưng đạt đến thành công bèn chẳng hay chẳng khác. Do phương tiện có nhiều môn, nhưng trở về nguồn thì chẳng hay. Đặc biệt là trong pháp môn Tịnh Tông, do có lắm kẻ hiểu lầm câu danh hiệu A-di-đà Phật thuộc về trợ hạnh. Trong các đồng học chúng ta, những người mấy năm qua mỗi ngày đều đến đọc tụng Đại Kinh, nghe giảng về tịnh độ, ít nhiều cũng đã hiểu rõ vấn đề ấy phần nào. Nhưng còn có rất nhiều người chưa thể thật sự hiểu rõ. Câu Phật hiệu này là đức hiệu của chân như bản tánh. Do vậy cổ nhân nói, tâm năng niệm là thị giác, Đức Phật được niệm là bổn giác. Bổn giác là tự tánh. Nếu nhìn theo câu nói ấy, niệm câu A-di-đà Phật là trực hiển, chẳng phải là trợ hiển, chẳng khác gì quán tâm của thiền tông. Quán tâm là trực, niệm Phật cũng là trực, y hệt như vậy. Coi quán tâm là trực, mọi người dễ dàng thừa nhận, nhưng mọi người dường như chẳng dám thừa nhận niệm Phật là trực. vì họ chẳng hiểu câu Phật hiệu A-di-đà Phật là tự tánh. Thiền Tông dùng phương pháp quán tâm để hiển lộ tự tánh. Tịnh Tông dùng phương pháp niệm tự tánh để niệm cho ra tự tánh. Theo cái nhìn của nhà thiền, phương pháp này của chúng ta là trợ hiển. Thật ra, nếu chúng ta thật sự triệt để hiểu rõ chân tướng của tông này, sẽ thấy niệm Phật là trực quán, chẳng phải là trợ hiển. Huống chi pháp môn này được oai thần của chư Phật gia trì, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quả báo thù thắng tuyệt đối chẳng phải là sự thành tựu do tham thẳng vào công án của thiền tông có thể sánh bằng. Họ đâu có biết chuyện này. Chúng ta tu tịnh độ, đối với kinh Vô Lượng Thọ, sớ sao diễn nghĩa và yếu nghĩa, sau khi đã thâm nhập nghiên cứu, nếu còn có hoài nghi, vẫn ngờ niệm câu A-di-đà Phật và niệm kinh Vô Lượng Thọ là gián tiếp, chẳng phải là trực tiếp, tức là quý vị chưa thật sự hiểu. Thật sự thông hiểu sẽ biết niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm kinh Di Đà, niệm câu Phật hiệu đều là trực tiếp, chẳng phải là gián tiếp. Người khác nói pháp môn này là gián tiếp là vì họ chẳng lý giải, chẳng biết chân tướng sự thật. Pháp này được gọi là pháp khó tin. Sau hướng sơ học phàm phu, chướng nhiễm nồng hậu, toàn tư thắng cảnh, phát ngã diệu tâm. Nghĩa là sau huống hồ kẻ phàm phu mới học, chướng nhiễm sâu đậm, hoàn toàn cậy vào cảnh thù thắng để phát khởi cái diệu tâm của ta. Này thẳng thừng nhằm đối trị những kiến chấp của chúng ta. Diễn hướng sư học hạ, vị sở dân trợ hiển giai cửu tu thượng sĩ, lý quán tinh thuần, đảng giả sự di trợ. Nhược sư học phàm phu chướng nhiễm nùng hậu, lý quán quan du, toàn tư di đà thắng cảnh, phát ngã linh minh diệu tâm, tu ư tứ tự hồng danh, toàn thân trước đảo, cố trì trì danh thật di tu hành yếu thuật, bất khả hốt giả. Nghĩa là diễn từ câu huống hồ hàng sơ học trở đi, ý nói đối với trợ hiển đều là bậc thượng sĩ tu tập đã lâu, lý quán tinh thuần chỉ mượn sự để phụ trợ. Nếu là kẻ phàm phu sơ học, chướng nhiễm nồng đậm, lý quán mù tịt, thì phải hoàn toàn nương nhờ cảnh thù thắng của Phật A-di-đà, hồng phát khởi cái tâm mầu nhiệm linh minh của ta. Hãy nên toàn thân dốc sức nơi bốn chữ hồng danh. Vì thế, biết trì danh thật sự là một thuật trọng yếu trong tu hành, chớ nên sơ sển. Đoạn này nói hết sức viên mãn. Nửa đoạn đầu nói về những bậc pháp thân đại sĩ như Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài đích xác là lý quán tinh thuần, thế mà vẫn phải tín nguyện trì danh niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mới có thể thành Phật viên mãn. Từ kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã thấy chuyện này. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng thấy pháp môn này nhiếp thọ chúng sanh viên mãn rốt ráo. Trên là cho đến các bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới là đến chúng sanh trong ác đạo đều được gộp vào trong. Lại xét tới bọn chúng ta, đây là điều chúng ta quan tâm nhất. Chúng ta là sơ học phàm phu chướng nhiễm nồng hậu, nghĩa là phàm phu mới học, nghiệp chướng ô nhiễm nồng đậm sâu dày. Chướng là nghiệp chướng, nhiễm là ô nhiễm, đặc biệt là trong thời đại hiện tại. Nói thật thà, đối với hết thảy sự vật thuộc thế gian và xuất thế gian ở ngay trước mắt, rốt ráo cái gì là thật, cái gì là vọng, cái gì là chánh, cái gì là tà, cái gì là đúng, cái gì là sai, đều chẳng hiểu rõ. Thị phi tà chánh, điên đảo lẫn lộn, kẻ như vậy chiếm tuyệt đại đa số. Điều này đáng sợ đến cùng cực. Chính mình tạo một thân tội nghiệp mà chẳng biết, cứ ngỡ những hành vi của chính mình đều là chánh đáng. Vì sao? quan niệm điên đảo. Cái tâm, tư tưởng và kiến giải của quý vị từ ngày được sanh ra đã bắt đầu ô nhiễm. Một mực ô nhiễm cho đến hiện thời, càng nhiễm càng nồng, càng nhiễm càng dày. Làm sao quý vị hiểu tà chánh đúng sai cho được? Chẳng thể nào. Cổ đức có ưu điểm là từ bé đã đọc sách thánh hiền. Các giáo huân trong sách thánh hiền nhằm gột rửa những thứ ô nhiễm ấy mà thôi. Đối với những thứ quý vị bị ô nhiễm trong xã hội, các sách ấy sẽ dần dần gột sạch. Tuy gột trừ nhưng chưa sạch hết, vẫn luôn bị nhuốm bẩn đôi chút. Này ta nhuốm bẩn 10 phần, gột rửa 7-8 phần, cho nên đối với việc cân nhắc hết thảy lý sự hãy còn có đôi chút tiêu chuẩn. Chẳng giống như hiện thời, sách thánh hiền đều không đọc, cả khuôn mặt đen thui, chẳng có gương soi, vẫn cứ tưởng mặt mũi của chính mình rất rạng rỡ. Sách thánh hiền là gương soi, khiến cho quý vị soi vào: ôi chao, ta vốn xấu xí dường ấy, hiện thời đã đánh mất gương. Xưa kia đọc sách thánh hiền, cổ nhân còn có một tấm gương để thường soi rọi, chính mình còn phản tỉnh đôi chút. Này chẳng cần đến những thứ ấy, trong tương lai đọa vào địa ngục A Tỳ, vẫn chẳng biết vì sao bị đọa. Vua Diêm La định thẩm vấn quý vị, quý vị vẫn khăng khăng: tôi làm bao nhiêu công đức. Vẫn tranh biện cùng ông ta, vẫn cãi lẫy với vua Diêm La. Vua Diêm La đầu có ngán: khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động của quý vị đều được ghi chép ở nơi ấy, tức trong địa ngục. Đem sổ sách mở ra cho quý vị tự xem, quý vị mới giác ngộ. Đến khi đó hối hận chẳng kịp, đã bị định tội rồi. Vì thế chẳng đọc sách thánh hiền sẽ không xong. Xưa kia tại Trung Hoa, người đọc sách tối thiểu là có thể đọc thuộc lòng tứ thư, đó là mức độ thấp nhất. Chứ vậy ngẫm xem, quan trọng lắm. Không chỉ là phải đọc thuộc lòng, lại còn phải giảng giải. Không chỉ là phải giảng giải, các đồng học rèn giũa, dồi mài lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận. Qua nghiên cứu thảo luận, lý sự ngày càng minh bạch, càng ngày càng rõ rệt. Cách nhìn, cách nghĩ và cách làm của chính mình đối với hết thầy các pháp tự nhiên có tiêu chuẩn. Cổ nhân nói: đọc thư chí tại thánh hiền, nghĩa là đọc sách noi theo chí của thánh hiền. Học Phật lại càng chẳng cần phải nói nữa. Người học Phật chúng ta có chỉ muốn làm Phật, Phật là bậc đại thánh. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là đến làm Phật, chứ vậy nhất định phải biết điều này. Cách nghĩ, cách nhìn và cách làm của chúng ta đối với hết thảy sự vật có giống Phật hay không? Phật có cách nghĩ như vậy hay không? Phật có cách nhìn như vậy hay không? Phật có cách làm như vậy hay không? Chứ gì có thể thường nghĩ tưởng như vậy? Đó là hồi quang phản chiếu, có thể quay đầu. Nhà Phật thường nói quay đầu là bờ. Quay đầu như thế nào? Đó gọi là quay đầu. Thường quay đầu, thường nghĩ tưởng, kiểm điểm, chúng ta mới có thể tỉnh táo, gột trừ đôi chút ô nhiễm. Quay lại một lần, ô nhiễm bèn nhẹ nhàng mấy phần. Khi tạo tác hết thảy các nghiệp, khởi tâm đồng niệm, hết thảy tạo tác sẽ tự nhiên thâu liễm đôi chút, chẳng dám buông lung. Đây là nói về phàm phu. Lý quán quan du, do tâm tánh đậm mệt quá sâu, tư tưởng lẫn kiến giải đều thuộc loại tà tri tà kiến, lấy đâu ra lý để quán? Quán là quán chiếu, mất sạch quán chiếu chẳng có. Này chúng ta dựa vào đâu để tu hành? Nếu quý vị biết sự thật này mới biết những gì tổ sư đại đức trong thời cận đại đã dạy. Trong Phật môn, quý vị tu học bất cứ pháp môn gì cũng đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân là vì chẳng có lý quán. Nếu lý quán trọn đủ, bất luận tu học pháp môn nào cũng đều có thể thành tựu. Này quý vị chẳng có. Lý là lý trí. Người hiện thời thuần là dựa vào tình cảm để xử sự, chẳng có lý tánh, chẳng có trí huệ. Quý vị khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác đều do tình thức chi phối. Điều này quá đáng sợ. Trong trạng huống y, nếu quý vị chẳng học pháp môn này sẽ chẳng cứu được. Pháp môn này có nơi nương tựa, hoàn toàn cậy vào cảnh giới Di Đà, dựa vào một câu A Di Đà Phật. Quý vị đọc tụng bèn dựa vào một bộ kinh Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ. Dựa vào một bộ kinh này, đầu tiên là phải thuộc. Tôi dạy cho quý vị một phương pháp. Trước hết là phải niệm thuộc, đó là giai đoạn thứ nhất. Sau khi đã thông thuộc, phải nương theo kinh điển để tu hành, đó là giai đoạn thứ hai. Quý vị không thông thuộc sẽ chẳng có tiêu chuẩn để tu tập. Sau khi đã thông thuộc, quý vị thời thời khắc khắc nghĩ tới những giáo huấn trong kinh Phật. Ta động một niệm, Đức Phật nói một niệm như thế ấy hay không? Nếu Đức Phật chẳng nói như thế, tức là một niệm này của ta trái nghiệp giáo huấn của Đức Phật, hãy ngay lập tức dứt trừ. Niệm y phù hợp với giáo huấn của Đức Phật, đó là thiện niệm. Chúng ta có thể làm, có thể tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện. Kinh điển, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, giảng rất tỉ mỉ, giảng rất nhiều. Chúng ta khởi tâm động niệm đối với hết thảy chúng sanh, thì niệm y có giống 48 nguyện của A-di-đà Phật hay không? 48 nguyện là nguyện tâm của Đức Di-đà. Nguyện tâm của chúng ta có giống như Ngài hay chăng? Nương theo nguyện của Ngài để sửa đổi những ý niệm sai lầm của chúng ta. Do vậy, kinh chẳng thể không thuộc, phải thuộc lao. Trước hết, khuyên chư vị niệm thuộc, sau đây bèn dùng các giáo huấn trong kinh điển để uốn nắn tư tưởng, kiến giải và hành vi của chúng ta. Như vậy thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật do đọc tụng. Quý vị chẳng đọc tụng sẽ chẳng thông thuộc. Nói cách khác, quý vị vĩnh viễn chẳng có tấm gương ý. Đã thông thuộc tức là đã nắm được tấm gương trong tay, thường soi chiếu chính mình hòng uốn nắn. Ở chỗ nào có dơ bẩn bèn gột rửa lau sạch, có một tấm gương để làm tiêu chuẩn. Chẳng có tấm gương ý, chắc chắn quý vị chẳng biết tâm hạnh xấu xí của chính mình, chẳng có gì để căn cứ hòng sửa chữa. Trong kinh Đức Phật có nói, quả báo của việc chướng ngại người khác đọc tụng là trong A Tỳ địa ngục. Chướng ngại đọc tụng tức là quý vị xóa bỏ tấm gương của người khác. Bản thân quý vị chẳng cần gương, vậy thì quý vị tự làm tự chịu. Thế mà quý vị còn cắt đứt một tia hy vọng của người khác, quả báo chẳng ở trong địa ngục thì ai đọa địa ngục? Trong bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ, Hoàn Lão cư sĩ đã chép ra những phần trích dẫn từ kinh điển, khẳng định trong hết thảy các kinh, đặc biệt là bộ kinh này, trong thời kỳ mạt pháp, bộ kinh này thật sự có thể cứu người. Nếu quý vị chướng ngại, nói cách khác, quý vị đã đoạn dứt pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Nói thật thà, lỗi lầm ấy chính là tiêu diệt toàn thể Phật giáo. Chẳng có tội lỗi nào lớn hơn tội trở ngại người khác đọc tụng kinh này, chẳng có. Kinh này trực tiếp dạy người ta thành Phật, đoạn mất nhân duyên thành Phật của người khác, còn khiến cho người ấy bị luân hồi trong lục đạo, đáng sợ lắm. Vì thế, chính mình chẳng đọc, quyết định chớ nên chướng ngại người khác. Chư vị đồng tu nhất định phải nhớ kỹ điều này. Tôi đã nói rõ ràng, nếu trong tương lai quý vị chướng ngại kẻ khác bị đọa địa ngục, về sau sẽ chẳng thể chửi tôi, chẳng thể trách. Chuyện nghiêm trọng như thế mà sao thuở ấy thầy không bảo cho tôi biết? Tôi đã bảo quý vị mà quý vị vẫn cứ làm, chẳng có cách nào hết. Tôi đã nói rõ ràng, quý vị vẫn cứ làm, tự chịu mà. Chúng ta là chúng sanh đời mạt pháp, hoàn toàn dựa vào bộ kinh này, hoàn toàn nương tựa câu danh hiệu này. Toàn thân nương tựa sẽ khởi tác dụng. Tác dụng ấy chính là niệm đến mức thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh là phát ngã linh minh diệu tâm, tức là phát khởi cái tâm màu nhiệm linh minh của chính mình. Niệm cho phiền não vọng tưởng, tri kiến, tri là tri thức, kiến là kiến giải, thấy đều đoạn hết. Trong đàn kinh lục tổ đã nói, chân tâm là gì? Chân tâm là vốn chẳng có một vật. Trong tâm quý vị có một vật, đó là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Niệm cho hết sạch những thứ tạp nhạp trong tâm. khiến cho trong tâm chỉ có một Phật hiệu, đó là đúng. Cố trì trì danh thật di tu hành yếu thuật, nghĩa là cho nên biết trì danh thật sự là phương cách trọng yếu trong tu hành. Thật là chân thật, quyết định chẳng giả. Cổ nhân nói pháp môn này chân thật nhất trong các thứ chân thật, viên mãn nhất trong các pháp viên, chuyên nhất trong các pháp chuyên, đúng nhất trong các pháp đúng, tán thán đến tột cùng. Tu hành yếu thuật, yếu là trọng yếu, tinh yếu. Thuật là phương pháp, yếu thuật là phương pháp trọng yếu nhất. Bất khả hút giả, tức là chớ nên sơ sẩy, quyết định chớ nên chểnh mãn. Đoạn kế tiếp nói về cách niệm. Sự minh niệm pháp giả, nghĩa là sự nói rõ về cách niệm. Phần trên giảng về cảnh giới nhằm dạy chúng ta có nhận thức chánh xác đối với lý luận của pháp môn này. Sau khi đã nhận rõ sẽ chẳng còn hoài nghi, kiến lập tín tâm và nguyện tâm. Đoạn này sẽ giảng về phương pháp tu hành. Sự vị ký văn thánh hiệu yếu tại chấp trì, chấp giả văn tư thọ chi, dũng mãnh quả quyết, bất giao đoạt cô. Nghĩa là sự, nghĩa là đã nghe thánh hiệu, cốt yếu là chấp trì. Chấp là nghe điều ấy, bộ kinh này và danh hiệu Đức Phật, rồi tiếp nhận dũng mãnh quả quyết, chẳng bị lay chuyển, chẳng bị đoạt mất ý nguyện. Cách niệm ở ngay trong câu kinh văn: chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn. Phương pháp tu hành được giảng trong kinh Di Đà là 8 chữ ấy, đặc biệt khẩn yếu là chấp trì danh hiệu. Danh hiệu thì mọi người đều biết chính là 4 chữ A Di Đà Phật. Đương nhiên khẩn yếu là 2 chữ chấp trì. Chấp là gì? Trì là gì? Trước tiên giải thích cho chúng ta biết chấp là gì. Văn tư thọ chi, dũng mãnh quả quyết, bất giao đoạt cụ, nghĩa là nghe điều ấy rồi tiếp nhận dũng mãnh quả quyết, chẳng bị lay chuyển, đoạt mất ý nguyện, chính là ý nghĩa của chấp. Diễn văn tư thọ chi giả, nghĩa là diễn nghe điều ấy rồi tiếp nhận. Chữ tư nhằm chỉ bộ kinh này. Quý vị nghe những điều được giảng trong bộ kinh này phải hoàn toàn tiếp nhận. Diễn vị văn tư thù thắng pháp môn, thông thân lãnh hà, trực hạ thừa đương. Diễn nghĩa là nghe pháp môn thù thắng này, toàn thân tiếp nhận, gánh vác, ngay lập tức đảm đương. Đó là chấp. Đức Phật giảng bộ kinh này, chúng ta nghe xong hoàn toàn chấp nhận, suốt cả một đời hành đúng theo giáo huấn của Đức Phật, đó là chấp. Chẳng thể hành đúng theo kinh này sẽ chẳng gọi là chấp. Có kẻ hiểu lầm, cứ ngỡ mỗi ngày niệm bộ kinh này một lần thì là thọ trì. Niệm một lần hoặc niệm 10 lần cũng vô dụng, vì chẳng làm theo. Miệng niệm mà tâm và hạnh đều chẳng tương ứng, sẽ như cổ nhân đã nói: hãm phá hầu lung giả uổng nhiên, nghĩa là gào toát cuốn họng cũng uổng công. Hãm là lớn tiếng niệm, niệm rách toang cổ họng vẫn vô dụng. Mỗi ngày niệm 100 bộ cũng vô dụng, phải làm được. Tôi nói với các đồng tu, giai đoạn thứ nhất là thuộc, giai đoạn thứ hai là phải làm được. Không thuộc sẽ chẳng làm được. Trong cuộc sống từ sáng đến tối, xử sự đãi người tiếp vật luôn khởi tâm động niệm, dấy lên ý niệm, bèn hiểu trong kinh Đức Phật đã nói như thế nào. Ta có nên khởi ý niệm này hay chăng? Ta có nên làm hành vi này hay không? Đó gọi là tu hành. Kinh chẳng thuộc, quý vị sẽ chẳng có tiêu chuẩn. Quý vị tu bằng cách nào? Quý vị chẳng có cách nào tu được. Đó gọi là thông thân lãnh hà, nghĩa là toàn thân nhận lãnh, gánh giác. Lãnh là lãnh nạp, là tiếp nhận, hoàn toàn tiếp nhận. Hà là gánh giác. Tiếp nhận là tự lợi, gánh giác là hoằng pháp lợi sanh. Không chỉ là bản thân ta phải làm như vậy, mà ta còn phải khuyên người khác làm như thế. Tự hành hóa độ người khác. Này chúng ta nói là chuyên tu, chuyên hoằng. Chuyên tu có nghĩa là lãnh nạp, chuyên hoằng có nghĩa là gánh vác. Chúng ta phải đảm nhận trọng trách ấy. Trực hạ thừa đương, nghĩa là ngay lập tức đảm đương. Chính mình phải đảm đương, chẳng thể đùn đẩy cho người khác. Diễn: dũng giảng trực tiền, bất dị tha kỳ sở động. Nghĩa là diễn mạnh mẽ tiến thẳng lên trước, chẳng bị lay động bởi những đường rẽ khác. Tha kỳ là lối rẽ, đường nhánh, quyết chẳng bị dao động. Không chỉ chẳng bị pháp thế gian dao động, pháp thế gian là tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc danh vọng, ăn uống ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần, tuyệt đối chẳng đồng tâm. Vì sao? Gánh vác gia nghiệp của Như Lai và trọng trách hoằng pháp lợi sanh, hà còn rỗi hơi dính dáng đến những chuyện ấy nữa ư? Không chỉ là pháp thế gian chẳng động tâm, mà trong Phật pháp gặp gỡ những tông phái khác hoặc những pháp môn khác cũng chẳng động tâm, như vậy thì mới được. Cho nên nói, gặp thiền thì thiền hay lắm, ta cũng tham thiền vài hôm. Gặp mật, mật cũng khá lắm, ta cũng theo họ niệm chú vài ngày. Vậy là họng bé, chẳng có chấp trì. Chấp trì chẳng dễ dàng đâu nhé. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian bay ra trước mặt mà như như bất động, chẳng lấy, chẳng bỏ, đó gọi là chấp. Sứ: trì giả, thọ tư, thủ chi, thường vĩnh trinh cố, bất di vọng cố. Nghĩa là sứ: trì là đã tiếp nhận pháp y, bèn gìn giữ cho thường hằng, bền chắc, chẳng để sơ sót quên mất. Đó là trì. Trì là gìn giữ, chấp là tiếp nhận. Sau khi đã tiếp nhận thì phải gìn giữ. Diễn: vị lãnh tư thù thắng pháp môn. Nghĩa là diễn, ý nói đã lãnh nhận pháp môn thù thắng này. Lãnh có ý nghĩa chấp, cũng là tiếp nhận. Ta tiếp nhận pháp môn thù thắng như vậy. Diễn: chung thân y phó, niệm niệm bất ly, giữ sanh câu sanh, bất chí trung đạo nhi phế giả. Nghĩa là diễn: suốt đời nương tựa trông cậy pháp môn ấy, niệm niệm chẳng lìa, luôn gắn liền với cuộc đời, chẳng đến nỗi phế trừ giữa chừng. Do đó quý vị nhất định phải nhận biết sự thù thắng của pháp môn này. Vì sao? Đối với pháp môn này, người ta hoặc có hoặc không, có lúc niệm có lúc dứt. Do quý vị chẳng biết công đức chân thật của danh hiệu. Nếu quý vị biết công đức chân thật, lẽ nào có thể dứt bỏ cho được? Chẳng chịu dứt bỏ. Mọi người chẳng biết công đức chân thật của danh hiệu, có tin tưởng thì tính tâm cũng là lúc có lúc không. Một hồi tin tưởng, một hồi không tin. Nguyện lẫn hạnh đều chẳng tha thiết. Như thế thì công phu của quý vị chẳng đắc lực. Công phu chẳng đắc lực, càng ngày càng hoài nghi, nguyện càng ngày càng thoái chuyển, khuyết điểm phát sanh từ chỗ này. Do đó, việc quý vị giảng giải, nghiên cứu, thảo luận, nói rõ cặn kẽ nhằm kiến lập tín tâm, giúp quý vị nhận biết rõ rệt chuyện này. Có như vậy thì quý vị mới hiểu. Đây mới là đại sự duy nhất trong một đời này, là chuyện có giá trị nhất trong mạng sống của chúng ta, là chuyện có ý nghĩa nhất, chẳng có gì thù thắng hơn. Quý vị thật sự nhận biết thì mới lý giải, cuộc sống mới đầy đủ. Chính quý vị sẽ thật sự cảm nhận, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây của ta đều chẳng phí uổng. Cuộc sống của ta hết sức thực tiễn, đời người mới thật sự sung sướng. Trước kia khi chưa hiểu rõ ràng, cuộc đời là sống say chết mộng, chẳng biết. Vì sao mà sống? Sống rốt cuộc để làm gì? Đều chẳng biết, là chuyện rất đáng thương. Trong cuộc sống, kẻ y làm sao có thể đạt đến sung sướng cho được? Mấy câu kế tiếp đã nói rõ ý nghĩa viên mãn của thọ trì. Niệm niệm bất ly, nghĩa là niệm niệm chẳng lìa, là chẳng gián đoạn. Giữ sanh câu sanh, bất chí trung đạo nhi phế giả, nghĩa là luôn gắn liền với cuộc đời, chẳng đến nỗi phế trừ giữa chừng. Niệm niệm chẳng gián đoạn, chẳng gián đoạn thì chắc chắn là không xen tạp. Hễ xen tạp nhất định bị gián đoạn. Quý vị dấy lên vọng tưởng sẽ bị gián đoạn một chốc, xen lẫn vọng tưởng vào. Nếu Phật hiểu thật sự niệm niệm chẳng gián đoạn, vọng niệm làm sao có thể chen vào được. Vì vậy chấp trì danh hiệu, chấp có nghĩa là chẳng hoài nghi, trì có nghĩa là không gián đoạn, không xen tạp. Đây mới thật sự là chấp trì danh hiệu, đó chính là bí quyết niệm Phật. Sau chấp trì phân thích như thường, nghĩa là sao? Chấp trì được tách ra để giải thích như trên, tách hai chữ này ra để giảng, giống như đã nói trong phần trước. Chấp là gì? Trì là gì? Sau đơn ngôn trì tắc nhiếp chấp, nghĩa là sau chỉ nói là trì thì đã bao gồm chấp. Tách hai chữ này ra để nói thì cũng được, mà nói gộp lại cũng được. Chỉ nói một chữ, bất luận nói chữ nào, nói là chấp thì trong chấp đã bao gồm trì, nói là trì thì trong trì đã bao gồm chấp. Do vậy bất luận nói theo kiểu nào, ý nghĩa đều viên mãn. Sau tổng chi di chuyên niệm bất dòng ý giả, nghĩa là sau nói chung sẽ là ý nghĩa chuyên niệm chẳng quên. Có ý nghĩa chuyên niệm chẳng quên. Sau hữu trì phục hữu sổ chủng, nghĩa là sau lại nữa, trì lại có mấy loại. Trì có đến mấy loại? Có rất nhiều đồng tu chẳng liễu giải, thường hỏi chúng ta niệm Phật rốt cuộc là niệm ra tiếng mới nên hay là chẳng niệm ra tiếng mới nên, không niệm ra tiếng có được hay không? Có người bảo niệm Phật ra tiếng mới có thể giảng sanh, chẳng niệm Phật ra tiếng sẽ không thể giảng sanh. Còn có những cách nói kiểu đó, đây chính là những quan niệm sai lầm. Niệm ra tiếng phải tốn hơi sức, suốt ngày niệm từ sáng đến tối, hơi sức chẳng đủ thì làm thế nào được? Ở đây Đại sư đã giảng rất rõ ràng, minh bạch. Niệm Phật có rất nhiều phương pháp. Sau nhất giả minh trì dị xuất thanh xưng niệm, nghĩa là sau một là minh trì, tức là xưng niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều chẳng sao cả. Cổ nhân nói tiếng lớn thấy Phật lớn, tiếng nhỏ thấy Phật nhỏ. À, vậy thì không có âm thanh sẽ chẳng thấy Phật. Cách nói này xác thực là do cổ đức nói, nhưng kinh chẳng nói. Nên quý vị phải ghi nhớ y pháp bất y nhân. Vì sao tổ sư Đại Đức nói kiểu đó? Các ngài nhằm ứng cơ thuyết pháp. Các ngài nói lời này là nói với người nào? Chuyên đối với người ý mà nói, chẳng phải là nói với mọi người. Có những kẻ vọng tưởng hôn trầm đặc biệt nặng nề, liền bảo họ hãy lớn tiếng niệm, vọng tưởng sẽ mất. Niệm nhỏ tiếng thì vọng niệm của họ sẽ ồ ạt xuất hiện, chẳng thể đoạn. Cho nên bảo họ niệm lớn tiếng. Hiện thời nói thật thà, niệm lớn tiếng sẽ làm phiền người khác, người ta sẽ đến can thiệp. Nhưng chẳng niệm lớn tiếng, đích xác là chẳng đuổi vọng tưởng được. Càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Đây cũng là chuyện phiền phức. Vì thế tôi dạy các đồng tu, quý vị hãy dùng máy nghe nhạc cá nhân. Máy nghe nhạc có thể mở đến mức âm thanh lớn nhất, dùng ống nghe. Do nghe âm thanh ấy, thật sự là vọng tưởng gì cũng đều chẳng có, hoàn toàn nghe Phật hiệu, người khác cũng chẳng nghe thị, cũng chẳng làm phiền người khác. Âm thanh ấy chấn động quý vị, âm thanh nào khác cũng đều chẳng nghe thị, chỉ là một Phật hiệu, nên vọng niệm cũng chẳng dấy lên được. Phương pháp này tốt lắm. Tiếng lớn hay tiếng nhỏ đều nhằm chữa bệnh. Khi quý vị cần tiếng lớn thì dùng tiếng lớn, khi cần tiếng nhỏ thì dùng tiếng nhỏ. Sau nhị giả mặc trì dị vô thanh mật niệm, nghĩa là sau hai là mặc trì, ý nói không có âm thanh niệm thầm. Mặc trì là không phát ra âm thanh, chúng ta nói là mặc niệm, tức niệm thầm, miệng cũng chẳng động. Nói cách khác, trong tâm niệm Phật, nhìn theo hình tướng thì chẳng thấy người ấy đang niệm Phật. Có những đồng tu, người nhà phản đối họ học Phật nên trong nhà chẳng dám bày kinh sách. Tôi dạy họ niệm thầm, không cần phát ra tiếng. Ở trong hoàn cảnh nào dùng phương pháp này để tu hành sẽ chẳng có chướng ngại. Mặc trì dị vô thanh mật niệm, nghĩa là mặc trì là không có âm thanh niệm thầm. Người khác không biết, phương pháp này áp dụng trong gia đình không học Phật, áp dụng khi quý vị đi làm. Khi đi làm hễ có chút thời gian rảnh rỗi bèn niệm thầm, không trở ngại người khác, người khác cũng chẳng thể trở ngại quý vị. Sau tam giả bán minh bán mặt trì, dị di động thần thiệt niệm, chú gia danh kim can trì thị giả. Nghĩa là sau ba là bán minh bán mặt trì, nghĩa là khẽ động môi lưỡi để niệm. Người trì chú gọi cách này là kim can trì. Người niệm Phật gọi cách này là kim can trì. Trong mật tông cũng gọi cách này là kim can trì, tức là miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Phương pháp này hết sức hay, vì sao? Có thể trì lâu dài. Niệm ra tiếng thì chẳng thể niệm lâu dài, tốn hao thể lực. Chẳng phát ra tiếng, niệm lâu dễ bị hôn trầm. Niệm đến nỗi Phật hiệu cũng chẳng có, không biết đi đâu mất rồi. Kim can trì là một phương pháp rất tốt, miệng động, thậm chí trên tay lần chuỗi, tuy động mà chẳng có âm thanh, có thể trì lâu dài. Đây là nói có ba cách niệm như vậy. Ba cách ấy có hiệu quả hoàn toàn giống nhau, chẳng có cao hay thấp, công phu sâu hay cạn là do khi quý vị niệm Phật có vọng niệm hay không. Vọng niệm nhiều, công phu cạn; vọng niệm ít, công phu sâu. Đương nhiên, khi bắt đầu niệm nhất định là có vọng niệm. Chỉ nếu vừa bắt đầu niệm đã chẳng có vọng niệm, quý vị là Phật Bồ Tát tái lai, chẳng phải là phàm nhân. Nếu là phàm nhân nhất định sẽ có vọng niệm. Vọng niệm dấy lên, đừng sợ, quý vị phải giống như tham thiền, lo chú ý câu thoại đầu, phải dồn sức chú ý tập trung nơi Phật hiệu, khiến cho câu Phật hiệu rành mạch, rõ ràng, chẳng cần quan tâm tới vọng niệm. Mặc cho vọng niệm dấy lên, về căn bản là chẳng cần ngó ngàng tới nó. Như thế thì vọng niệm sẽ dần dần ít đi, Phật hiệu dần dần đắc lực. Có những kẻ khi vọng niệm dấy lên bèn sợ hãi, càng mong chế phục vọng niệm, càng nghĩ tới thì vọng niệm càng nhiều. Chắc chắn là chẳng thể chế phục được, đã phạm sai lầm nơi phương pháp. Sau hữu hoặc ký số trì, hoặc bất ký số trì, cụ như mật giáo trung thuyết, tùy tiện giai khả. Nghĩa là sau lại còn hoặc là trì bằng cách nhớ số, hoặc trì không nhớ số. Cụ thể là như trong mật giáo có nói, tùy thuộc phép nào thuận tiện mà sử dụng đều được. Nhớ số hay không nhớ số chẳng quan trọng. Có người chủ trương nhớ số, có người chẳng chủ trương nhớ số. Thật ra nhớ số hay không là vì mỗi người mỗi khác. Vì công phu này nhằm để nhiếp tâm. Ta nhớ số bạn có thể nhiếp tâm, thì phương pháp ấy cũng rất thực dụng đối với ta. Không nhớ số vẫn có thể nhiếp tâm, thì ta chẳng cần nhớ số, khiến cho ta tu học càng hoạt bát sống động, càng thâm nhập. Nói chung, tu hành phải áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, sống động hoạt bát thì quý vị mới có thể đạt được pháp hỷ. Công phu và cuộc sống chẳng thể tương ứng sẽ không đạt được pháp hỷ, sẽ cảm thấy tu hành rất khổ. Có thể hòa quyện thành một khối với cuộc sống, quý vị sẽ cảm thấy tu hành rất vui sướng. Vì thế, đối với những chỗ giống như thế này, chớ nên chấp trước. Cầm tràng hạt sâu chuỗi để lần. Nó có hai thứ tác dụng. Một là tác dụng nhớ số, hai là tác dụng nhắc nhở. Người ấy không nhớ số, cớ sao lần tràng hạt? Nhắc nhở chính mình, sợ chính mình quên bản Phật hiệu. Trông thấy tràng hạt bèn nghĩ, ta phải niệm Phật. Có người nhớ số, có người chẳng nhớ số. Mỗi người có phương pháp riêng, cốt sau công phu đắc lực là được rồi. Sau nhi các phân xử lý, nghĩa là sau, nhưng mỗi pháp đều có chia thành sự và lý. cầm tràng hạt thì hoặc là niệm ra tiếng hay niệm thầm, trong ấy đều có sự và lý. Sau ức niệm vô gián, thị vị sự trì, nghĩa là sau nhớ nghĩ chẳng gián đoạn thì là sự trì. Về mặt sự chẳng bị gián đoạn, đó là sự trì. Câu Phật hiệu của ta chẳng bị gián đoạn. Sau thể cứu vô gián, thị vị lý trì, nghĩa là sau thể cứu chẳng gián đoạn thì gọi là lý trì. Trong phần trước, lý trì được gọi là trực quán, chẳng phải là sự niệm, tức niệm theo mặt sự. Xét theo sự, người ấy chẳng niệm, nhưng tâm người ấy giống như tâm A-di-đà Phật. Nguyện của người ấy giống như nguyện của A-di-đà Phật. Tư tưởng và kiến giải của người ấy tương ứng với tư tưởng và kiến giải của A-di-đà Phật. Đó là lý trì. Điều này được gọi là thể cứu. Xét theo sự, tuy chẳng niệm câu A-di-đà Phật, nhưng tâm nguyện giải hạnh nhất trí với A-di-đà Phật chẳng khác biệt, thì gọi là lý trì. Sau hạ đương tường biện, nghĩa là sau trong phần sau sẽ biện định cặn kẽ. Đối với sự trì và lý trì, trong phần tiếp theo còn được nói rõ tường tận trong đoạn giảng về nhất tâm bất loạn. Phần giải thích câu nhất tâm bất loạn của Liên Trì Đại Sư chiêm định 1/8 toàn bộ tác phẩm sớ sau, vì điều này là chuyện trọng yếu nhất trong công phu tu tập. Sau dĩ thị di nhân, nghĩa là sau lấy đó làm cái nhân. Đây là tu nhân, là sự tu hành trong Tịnh Tông. Sau hậu nhất tâm bất loạn, nghĩa là sau đó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là quý vị đạt được kết quả, mà cũng là thành tích tu học của quý vị. Trong nhất tâm bất loạn có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Sự nhất tâm và lý nhất tâm cũng đều có thứ tự cạn hay sâu khác nhau. Sau diệt hữu sự lý, kỳ bất giải thử ý giả, dĩ niệm Phật thị bị độn căn, tham thiền nãi năng ngộ đạo, sơ cơ gian thử, mạc năng tự quyết, bất tri thể cứu niệm Phật, giữ tiền đại tôn túc giáo nhân cử thoại đầu, hạ nghi tình, ý cực tương tự, cố dị tham thiền bất tu biệt cử thoại đầu, chỉ tiêu hướng nhất cú A-di-đà Phật thượng trước đảo, diệu tay ngôn hồ. Nghĩa là sau cũng có sự và lý. Kẻ chẳng hiểu ý này cho rằng niệm Phật là để thích ứng kẻ độn căn, tham thiền mới có thể ngộ đạo. Kẻ sơ cơ nghe như vậy chẳng thể tự quyết, chẳng biết thể cứu niệm Phật có ý nghĩa hết sức tương tự với chuyện các bậc cổ tôn túc dạy người ta đề khởi thoại đầu, dấy lên nghi tình. Vì thế nói tham thiền chẳng cần đề khởi câu thoại đầu nào khác, chỉ cần quy hết về một câu A-di-đà Phật để nghiền ngẫm. Lời ấy mầu nhiệm thay. Ý nghĩa này cũng nhằm trực tiếp bảo chúng ta niệm Phật là cách tham thiền cao minh nhất. Nhưng Thiền Tông không thừa nhận. Vì sao họ chẳng thừa nhận? Họ chẳng hiểu rõ. Sau khi đã hiểu rõ mới thật sự liễu giải. Nguyên lai niệm một câu A-di-đà Phật là công phu rất sâu di diệu trong Thiền Tông. Kỳ bất giải thử ý giả, nghĩa là kẻ chẳng hiểu ý này, do chẳng hiểu rõ, chẳng liễu giải nghĩa lý và chân tướng sự thật này, họ có quan niệm sai lầm, ngỡ niệm Phật là pháp để Thích Ca Mâu Ni Phật độ kẻ độn căn, tham thiền nhằm độ hàng lợi căn, đều ngỡ căn tánh của chính mình rất nhạy bén, chẳng cam lòng làm kẻ độn căn. Thật ra căn cơ của chính mình độn nhất. Thông thường chúng ta nghe cách nói này bèn hoài nghi. Rất nhiều đồng tu niệm Phật nghe kẻ tham thiền nói mấy câu bèn chẳng niệm Phật nữa mà hành tham thiền. Gặp phải Thượng Sư Mật Tông nói vài câu chẳng niệm Phật nữa mà đi niệm chú. Đây là kẻ chẳng hiểu rõ, chẳng gặp gỡ một vị thiện tri thức thật sự. Quý vị gặp gỡ thiện tri thức thật sự, vị ấy sẽ chẳng dạy theo kiểu đó. Khi tôi mới học Phật, gặp gỡ Chương Gia Đại Sư, ngài là Mật Tông Thượng Sư, là một trong tứ đại lạc ma của Mật Giáo Trung Hoa, thuộc Hoàng Giáo. Đệ tử của Đại Sư Tông Khách Ba là Đạt Lại, Ban Thiền, Chương Gia và Triết Bất Tôn Đan Ba, là bốn đại lãnh tụ Phật Giáo ở biên cương Trung Hoa. Chúng tôi may mắn gặp được ngài. Ngài chẳng dạy tôi trì chú, mà dạy tôi học giáo, đổ công sức nơi kinh điển. Đó là chẳng xác, chẳng giống những vị Kim Cang Thượng Sư bên phàm vừa thấy quý vị bèn lập tức quán đảnh truyền dạy mật pháp cho quý vị, dạy quý vị một pháp môn trong mật tâm. Quý vị tu học tu suốt một đời chẳng thể thành tựu. Thiện tri thức thật sự sẽ quan sát căn cơ, sẽ vạch ra một con đường cho quý vị đi. Mong mỏi quý vị trong tương lai có thể đạt được kết quả, chẳng hại quý vị, chẳng gạt gẫm quý vị. Đó là thiện tri thức thật sự. Ngày hôm qua có một tỳ kheo đến tìm tôi. Bà ta xuất gia tại chùa Thừa Thiên đã 2 năm, nay đã rời khỏi nơi đó, muốn tìm chỗ để trụ. Tôi hỏi bà vì sao bà xuất gia. Bà ta đáp không được. Hồ đồ mơ màng xuất gia, làm sao được nữa. Gần đây thường có người muốn đến xuất gia với tôi. Tôi liền hỏi họ: động cơ xuất gia của quý vị là gì? Vì sao quý vị muốn xuất gia? Họ nói rất nhiều lý lẽ. Tôi nghe xong cảm thấy đều chẳng phải là lý do chánh đáng để xuất gia. Tôi nói những điều đó tại gia vẫn có thể làm được, không cần phải xuất gia. Xuất gia khó khăn, chẳng dễ dàng. Tôi phân tích cho bà ta nghe, cuối cùng bà ta khai ngộ hoàn tục. Mục đích phải thuần chánh. Tăng đoàn có cùng một mục tiêu, một phương hướng. Mọi người ở chung với nhau, nỗ lực hướng đến một mục tiêu, một phương hướng chung, thì mọi người ở chung với nhau mới rất vui sướng. Nếu chẳng có mục tiêu và phương hướng chung, mỗi một người ấp ủ một mưu tính riêng, ở chung với nhau cuộc sống sẽ khó sống lắm. Do đó phải hiểu người và người đối xử với nhau chẳng đơn giản. Một gia đình mấy người còn có mối quan hệ máu mủ mà còn đối xử với nhau chẳng tốt đẹp, huống hồ một đoàn thể đông người như thế. Trong quá khứ cũng chẳng có quan hệ gì, lại còn mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ ở chung với nhau. Trong nhà quý vị đi làm mất 8 tiếng đồng hồ, khi trở về mỗi ngày chỉ tụ họp có mấy giờ mà còn càm ràm cãi cọ. Những người xuất gia chẳng đi làm, lại chẳng cần phải đi ra ngoài, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ ở chung với nhau, không càm ràm cãi cọ, chẳng dễ dàng. Đối với chùa miếu đoàn thể, pháp sư nào đi nữa, chúng ta nên nhớ chớ nên quỷ bán, chớ nên phê bình. Tôi chỉ có thể nêu ra ý kiến này để chính quý vị suy nghĩ cho kỹ. Quý vị đến tăng đoàn có lắm kẻ xa lạ ngần ý, có thể ở chung với họ hay không? Có thể ở yên ổn, không xảy ra chuyện gì, chẳng cãi lẫy hay không? Chẳng dễ dàng. Xã hội hiện thời đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Nghe lắm kẻ giảng, sẽ chẳng có cách nào quyết định trong một đời này ta muốn học gì, muốn hành theo pháp môn nào. Họng bẹt. Suốt một đời quý vị theo cố định một vị thầy thì còn có một con đường để đi. Thầy phải chịu trách nhiệm về kết quả. Nếu quý vị có mấy vị thầy chỉ dạy, nghe theo mấy vị thầy, sẽ chẳng có con đường nào để theo. Điều này rất trọng yếu. Vì thế thiện tri thức thật sự sẽ thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chúng ta. Bất tri thể cứu niệm Phật, nghĩa là chẳng biết thể cứu niệm Phật. Thể cứu là công phu, cũng là lý niệm. Lý niệm và thiền tông hoàn toàn giống nhau. Trong quá khứ bậc tái lai thật sự sẽ khác hẳn. Ở đây nói là tiền đại. Tiền đại là thời cổ. Tôn túc. Tôn là nói tới những vị đại đức thông thường, bậc đại đức thiền tông. Giáo nhân cử thoại đầu, hạ nghi tình, ý cực tương tự. Nghĩa là dạy người khác, đề khởi thoại đầu, dấy lên nghi tình, ý hết sức tương tự. Xét theo lý luận và phương pháp, thể cứu niệm Phật và tham cứu trong thiền tông đều giống nhau. Vì thế, thẳng thừng dạy người tham thiền chẳng cần tham câu thoại đầu nào khác, cứ tham câu người niệm Phật là ai là được rồi. Có niệm hay không? Niệm, suốt ngày từ sáng đến tối niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật xong bèn nghĩ, niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Khởi lên mối nghi tình ý, chỉ cần hướng đến một câu A-di-đà Phật để nghi ngẫm là được rồi. Diễn, cổ dân: Nam-mô A-di-đà Phật, tông môn đầu tắc công án đẳng, thị giả. Nghĩa là: Diễn, cổ nhân nói Nam-mô A-di-đà Phật chính là công án trong tông môn, vân vân, là nói về ý này. Những câu ý đều xuất phát từ miệng các vị đại đức trong thiền tông. Bậc tái lai mới biết niệm Phật chẳng khác tham thiền, công đức còn to hơn tham thiền, quả báo còn thù thắng hơn tham thiền. Cho nên không biết điều này. Đã biết thì trong tương lai khi tiếp xúc thiền tông sẽ chẳng bị nó lay động. Cũng giống như vậy, tiếp xúc bất cứ tông phái hay pháp môn nào, chính mình đều có thể như bất động, hiểu rõ ràng. Đó là huệ. Quý vị thấy thấu suốt, hiểu rõ ràng rành mạch pháp thế gian và xuất thế gian, trong tâm như bất động, đó là nhất tâm bất loạn. Hôm nay chúng tôi giảng tới đây.
Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.